Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói rằng mẹ Julian thành Northwich là mẫu gương của tình huynh đệ.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư đến Đức Cha Peter Collins của East Anglia ở Anh nhân kỷ niệm 650 năm những mặc khải của nhà thần bí người Anh mẹ Julian thành Warwick. Ngài nhắc lại lòng quảng đại của mẹ dành cho những người đang gặp khó khăn và cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đối diện với chiến tranh, bất công và nghèo đói, được an ủi và kiên vững từ sự khôn ngoan của nhà thần bí này.
Ngày 8 tháng 5 năm 1373, sau 16 thị kiến, trong đó tình yêu Thiên Chúa dành cho con người được bày tỏ trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, một thiếu nữ ở Northwich của Anh Quốc đã được phục hồi sức khỏe sau một căn bệnh hiểm nghèo. Phụ nữ này đã dành 20 năm để suy ngẫm về ý nghĩa của trải nghiệm thần bí mà chị đã trải qua. Kết quả là cuốn sách Những mặc khải về tình yêu Thiên Chúa ra đời. Nhà thần bí sống ẩn giật ở nhà thờ Thánh Julian ở thành phố Northwich. Vì thế, được gọi là mẹ Julian thành Northwich. Mặc dù sống ẩn giật, nhưng nhiều người đến với mẹ Julian để tìm nguồn an ủi và lời khuyên. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các tín hữu hành hương đến các nhà thờ Công giáo và Anh giáo của thành phố Northwich để tham dự các cử hành đại kết, dịp kỷ niệm 650 năm những mặc khải của nhà thần bí. Ngài nói rằng, ý nghĩa sâu xa của nhà thần bí đối với truyền thống Kitô giáo đã bày tỏ với chúng ta trong nhiều thế kỷ và ngày càng được nhìn nhận và cử hành. Thực vậy, ảnh hưởng mẫu tử, ẩn mình khiêm tốn và những hiểu biết sâu sắc về thần học là những lời nhắc nhở chúng ta rằng, niềm tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa và sự thánh thiêng của sự sống được thể hiện qua việc phục vụ quảng đại anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn, là những chân lý vượt thời gian, làm nền tảng không chỉ cho đời sống môn đệ Kitô giáo, nhưng là cơ cấu của một xã hội công bằng và huynh đệ. Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh rằng, điều đáng lưu ý đặc biệt là lòng quảng đại của mẹ Julian trong việc chào đón những người tìm kiếm lời khuyên và sự khích lệ tinh thần. Ngài giải thích rằng, sự sẵn sàng hy sinh tiện nghi vì lợi ích của người khác là điều đặc biệt cần thiết để giải quyết các vấn đề phổ biến về sự cô lập và cô đơn mà rất nhiều người ở các quốc gia giàu có về vật chất trên thế giới cảm thấy. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, thông điệp lòng Chúa thương xót và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa được mặc khải cho mẹ Julian rất quan trọng cho thế giới ngày nay. Bởi vì, trong những mặc khải về tình yêu Thiên Chúa, mẹ đã được dạy rằng, dù cái ác hiện diện giữa chúng ta, nhưng mọi việc sẽ ổn. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha kết luận, tôi cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đối diện với những thách đố của chiến tranh, bất công, thảm họa sinh thái hoặc nghèo đói tinh thần có thể được an ủi và củng cố bởi những lời khôn ngoan trường tồn này.
Vatican phát hành tem cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023.
Vatican, theo thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Vatican sẽ phát hành tem cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 với hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco, người hướng dẫn giới trẻ và giáo hội, được tượng trưng bởi con thuyền của Thánh Phêrô.
Hình ảnh con tem này được tạo ra từ thiết kế của nghệ sĩ Stefano Mori, lấy cảm hứng từ tượng đài khám phá, nằm trên bờ sông Tagus ở quận Belém của Lisbon, được thực hiện vào năm 1960, 500 năm sau cái chết của nhà khám phá Henry, để kỷ niệm thời đại khám phá của người Bồ Đào Nha. Bộ sưu tập tem Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 sẽ được Tòa Thánh phát hành vào ngày 17 tháng 5. Số lượng phát hành sẽ là 45.000 bản và mỗi tem có giá là 3,1 euro. Phía trên bên trái của con tem có in logo của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do bạn trẻ người Bồ Đào Nha Beatriz Hockey Untunis thiết kế. Biểu tượng này cũng mô tả sự năng động của Đức Maria khi đi thăm người chị họ Elizabeth trên nền một cây thánh giá lớn theo khẩu hiệu đã được chọn cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường.
Liên minh Âu Châu bảo vệ Đức Hồng Y Sako dưới chiến dịch truyền thông chống lại ngài.
Baghdad, Liên minh Châu Âu cùng với 11 quốc gia Âu Châu khác đưa ra một tuyên bố vào Chủ nhật 14 tháng 5 khẳng định ủng hộ Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, giữa một chiến dịch truyền thông xã hội chống lại ngài.
Đức Hồng Y Sacco hiện đang phải đối diện với những lời chỉ trích về những nhận xét của ngài liên quan đến đại diện chính trị cho nhóm thiểu số Kitô hữu ở Iraq. Các cuộc tấn công vào Đức Thượng Phụ bắt đầu sau khi ngài phê bình phong trào Babylon, một đảng chính trị yêu cầu đại diện cho nhóm thiểu số Kitô hữu ở Iraq. Phong trào này hiện có 4 trong số 5 ghế quốc hội được hiến pháp đảm bảo cho các Kitô hữu. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Sacco cùng với một số Kitô hữu khác nói rằng những tuyên bố của họ về việc liên kết với giáo hội Kande là không có thật và phong trào không đại diện cho các Kitô hữu ở Iraq. Trước khẳng định này của Đức Hồng Y, các thành viên của phong trào Babylon đã đi đầu trong những chỉ trích gần đây chống lại ngài. Vào tối Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y đã tiếp một phái đoàn gồm các đại sứ và các đại diện đại sứ đến từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Liên minh châu Âu. Tất cả cùng với sự tán thành của các đại sứ Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Hungary đưa ra lời tuyên bố ủng hộ Thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq. Trong tuyên bố, các đại sứ tại Iraq lưu ý rằng họ đến thăm Đức Hồng Y để bày tỏ tình liên đới của chúng tôi về các cuộc tấn công công khai gần đây chống lại cá nhân ngài và mối quan tâm của chúng tôi đối với các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác của Iraq. Họ cũng ca ngợi những nỗ lực của Đức Thượng Phụ trong việc bảo vệ quyền của các Kitô hữu trên mảnh đất mà họ đã sinh sống trong 2 thiên niên kỷ. Sau đó, tuyên bố tiếp tục kêu gọi các Kitô hữu hợp tác với nhau, lưu ý rằng những tương phản hiện tại không giúp ích gì cho vai trò của họ trong xã hội Iraq và bày tỏ mong muốn các vấn đề sẽ được khắc phục và có sự hợp tác ngày càng nhiều hơn giữa các giáo hội. Trong phần kết luận, các đại sứ tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với sự hiểu biết và đối thoại hòa bình giữa các thành phần khác nhau của người dân Iraq và việc bảo tồn sự đa dạng của đất nước, vốn là một trong những tài sản chính của Iraq.
Các lãnh đạo Kitô ở Jerusalem kêu gọi quyền tự quyết và nhà nước cho dân tộc Palestine.
Jerusalem, kỷ niệm 75 năm Nakba, cuộc di cư bắt buộc của người Ả Rập Palestine trong cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 sau khi thành lập nhà nước Israel. Các lãnh đạo Kitô ở Jerusalem kêu gọi quyền tự quyết và nhà nước cho dân tộc Palestine.
Hơn 700.000 người Palestine đã rời bỏ các thị trấn và làng mạc trong thời Nakba, một thành ngữ trong tiếng Ả Rập có nghĩa là thảm họa, tranh chấp liên quan đến số phận của những người tị nạn Palestine và quyền hồi hương của con cháu họ vẫn là tâm điểm của cuộc xung đột Ả Rập-Israel. Trong một tuyên bố chung, các lãnh đạo giáo hội Kitô ở Jerusalem kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện và làm việc để Chúa ban sự khôn ngoan hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, để người dân Palestine được trao quyền tự quyết, xây dựng nhà nước và thịnh vượng, đồng thời cho phép tất cả các dân tộc trên vùng đất này được sống trong hòa bình, phẩm giá và thịnh vượng. Trong tuyên bố, các vị lãnh đạo tái khẳng định cam kết của họ để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài tại thánh địa. Tuyên bố nhấn mạnh, Đức Tin dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em trong nhân loại, và chúng ta phải liên kết và làm việc cùng nhau để đạt được hòa bình, khoan dung và công lý. Kitô giáo đã dạy chúng ta rằng tình yêu, lòng thương xót và sự tôn trọng lẫn nhau là cách để đạt được hòa bình trên thế giới, và điều này đặc biệt đúng đối với thánh địa thân yêu của chúng ta. Các vị lãnh đạo nhắc lại rằng công lý và hòa bình là chìa khóa cho sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời khẳng định sẵn sàng làm việc với tất cả các bên quan tâm để đạt được những mục tiêu cao cả này. Tuyên bố cũng nhắc lại sự cần thiết phải bảo tồn các nơi thánh, đồng thời cố gắng đạt được hòa bình lâu dài và công bằng trong khu vực dựa trên tín hợp pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Giáo hội Hoa Kỳ sẽ tổ chức 4 cuộc kiểu thánh thể nối liền khắp quốc gia.
Hoa Kỳ, vào ngày 19 tháng 5 năm tới, 4 cuộc hành hương thánh thể sẽ bắt đầu từ 4 địa điểm ở Hoa Kỳ, đầu nguồn của Mississippi, tại hồ Itasca ở phía Bắc, New Haven ở phía Đông, Brownsville, Texas ở phía Nam và San Francisco, California ở phía Tây, đi qua toàn quốc gia trong vòng 2 tháng. Các cuộc hành hương sẽ hội tụ về Indianapolis, nơi diễn ra Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ 10, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7.
Sáng kiến này sẽ chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Toàn quốc, đặc biệt cả về nỗ lực hậu cần và lĩnh vực biểu tượng ý nghĩa. Đây sẽ là một trong những cuộc hành hương thánh thể vĩ đại nhất trong lịch sử. Trước hết, con đường hành hương dài nhất bắt đầu từ phía Tây, được gọi là con đường Serra của Thánh Junipero Serra, một nhà truyền giáo ở California, dài 3.500 km. Con đường ngắn nhất từ phía Đông, con đường Seton, được đặt theo tên của vị thánh bản địa đầu tiên của Hoa Kỳ, Thánh Elizabeth Ann Seton, khoảng 1.500 km. đó sẽ là những cuộc rước mang hình thức long trọng nhất, với trướng tre, thánh giá, thánh ca ở những khu vực quan trọng có người ở. Những khu vực khác sẽ có một linh mục hoặc một phó tế mang theo mình Thánh Chúa, theo sau là một đoàn rước cầu nguyện. Trong khi ở các đoạn đường khác, đường kiệu sẽ được rút ngắn khi di chuyển bằng xe. Mình Thánh Chúa sẽ di chuyển trong một chiếc ô tô điện màu trắng được làm cho dịp này, hình dáng giống như một chiếc xe của Đức Giáo Hoàng có mái che, với một chỗ trung tâm dành cho mặt nhật và phía sau dành cho một số tín hữu. Win Peterson, người phụ trách của sáng kiến, cho biết xe sẽ được sử dụng khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn trên những tuyến đường khó đi bộ, ví dụ như nhiều khu vực sa mạc. Di chuyển bằng xe cũng sẽ giúp có thể thực hiện tất cả các tuyến đường trong cùng một thời gian để đến Indianapolis một cách có phối hợp. Mọi người đều có thể tham gia đoàn rước trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng mỗi đoàn rước sẽ có một số người tham gia trong cả hai tháng. Các linh mục dòng Phan Sinh Canh Tân, dòng được cha Benedict Crosser thành lập ở New York vào năm 1987, sẽ phụ trách công việc này. Về ý nghĩa biểu tượng, các tuyến đường sẽ đi qua các khuôn viên các trường đại học, thị trấn hoặc đền thờ đã đánh dấu lịch sử của Công giáo bằng các ngôi sao và đường kẻ sọc, vẽ một cây thánh giá lý tưởng trên bản đồ Hoa Kỳ. Tim Kremkowski, giám đốc điều hành của công ty tổ chức sự kiện Indianapolis, nói rằng đó sẽ là một cách để gặp gỡ mọi người trong lời cầu nguyện, làm chứng cho đức tin của chúng tôi. Chúng ta có hai từ chính để giải thích về đại hội thánh thể cho những người hỏi chúng tôi là gì, đó là gặp gỡ và truyền giáo. Một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hằng sống trong ý thích thánh thể, đấng sai chúng ta đi truyền giáo với tư cách là một giáo hội.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Hồng Y Thác Lê nói về lòng yêu mến của các tín hữu Trung Quốc đối với các đức giáo hoàng.
Kính thưa quý thính giả, chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở của tập san La Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo ở Roma, đã có buổi giới thiệu tập sách bằng tiếng Hoa, huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco, hướng dẫn đọc thông điệp và tông huấn, do cha Antonio Spadaro dòng tên biên soạn. Tập sách là một tập hợp những suy tư về ba thông điệp và năm tông huấn được Đức Thánh Cha Francisco ban hành trong 10 năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong sự kiện này, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã có bài phát biểu nói về lòng yêu mến của các tín hữu Trung Quốc đối với người kế vị Thánh Phaero. Kính mời quý vị nghe bài phát biểu của Đức Hồng Y, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc.
Tôi cảm ơn cha Antonio Spadaro, dòng tên, và toàn thể nhóm La Civiltà Cattolica vì đã đi theo trực giác tuyệt vời hướng dẫn họ đến việc xuất bản tập sách này. Trực giác tuyệt vời mà tôi đang đề cập đến nằm ở chỗ, cuốn sách này chắc chắn có thể thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người, những người có đức tin cũng như những người không có đức tin, như những người đã dành thời gian và sức lực để xuất bản cuốn sách này đã nói. Trong thông báo giới thiệu sách, chính họ đã tiết lộ niềm hy vọng của họ. Họ đặc biệt hy vọng đến được với các mục tử của dân Chúa, các linh mục và giám mục, và do đó cả các giáo lý viên và những người có nhiệm vụ hướng dẫn các cộng đoàn. Có nhiều điều khiến chúng ta nghĩ rằng cuốn sách này sẽ được nhiều người trong các cộng đồng Công giáo Trung Quốc, cả trong nước và các nơi khác trên thế giới, hoan nghênh như một món quà thực sự. Nó sẽ được chào đón như một món quà được chào đón, một món quà đến đúng lúc. Có một yếu tố ngay lập tức khiến tôi hình dung rằng cuốn sách này sẽ được chào đón với lòng biết ơn sâu sắc ở Trung Quốc. Yếu tố đó chính là tình yêu, sự trìu mến và tính trực tiếp, những điều mà các cộng đồng Công giáo Trung Quốc thực hành, những gợi ý và chỉ dẫn mục vụ mà họ nhận được từ Giáo hội Roma và giám mục của Giáo hội Roma là Đức Thánh Cha. Người Công giáo Trung Quốc biết cách trân trọng những giáo huấn của Đức Thánh Cha. Nhiều tin tức về giáo hội ở Trung Quốc do hãng tin Agencia Fides xuất bản đã cho thấy trong ít nhất 20 năm qua, các giáo xứ Công giáo Trung Quốc đã thực hiện hành trình hàng ngày của họ như thế nào khi luôn tuân theo các gợi ý và hướng dẫn của huấn quyền của người kế vị Thánh Phaero. Đối với họ, đó là một món quà và một dấu hiệu của sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ, và họ thường tận dụng món quà này một cách sáng tạo và phù hợp với hoàn cảnh. Ở Trung Quốc, có cả một mạng lưới sống động, bao gồm các việc cầu nguyện, phụng vụ, giáo lý và các sáng kiến mục vụ, được truyền cảm hứng trực tiếp bởi giáo huấn của Đức Thánh Cha. Đó là một mạng lưới đan xen với đời sống giáo hội hàng ngày của từng giáo phận và cộng đồng Công giáo Trung Quốc. đó là một thực tại đức tin sống động và mãnh liệt, sống và diễn tả sự hiệp thông trong đức tin với đấng kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giáo hội hoàng vũ mỗi ngày, ngay cả khi nó thường bị các phương tiện truyền thông phớt lờ khi họ nói về Công giáo Trung Quốc. Tôi có thể đưa ra rất nhiều ví dụ, bắt đầu từ các triều đại giáo hoàng trước đây và đến triều đại Đức Thánh Cha Francisco, để chứng minh cho thấy những tham chiếu đến giáo huấn của Đức Giáo Hoàng là nguồn sống hàng ngày trong đời sống mục vụ của các giáo xứ và giáo phận Công giáo ở Trung Quốc. Tôi sẽ không đưa ra cho quý vị tất cả những ví dụ có thể, nhưng tôi sẽ chỉ đề xuất một vài ví dụ bắt đầu từ những năm cuối cùng của triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II, bởi vì tôi biết tôi sẽ không làm quý vị chán, và tôi tin rằng khi chúng ta nói về những ví dụ này, luôn luôn cần đề cập đến các tình huống cụ thể.
Những ví dụ. Năm 2004, khi Đức Gioan Phaolô II công bố năm thánh thể, trong các thánh lễ của nhiều giáo xứ Trung Quốc, các linh mục đã giải thích lý do của năm thánh thể bằng cách bình luận về tông thư Mane Nobis Cum Domine, Lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Vài tháng sau, khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, tại các giáo xứ Trung Quốc, các tín hữu đã cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng và đồng thời họ cũng đã cầu nguyện cho sự khởi đầu của triều đại giáo hoàng của đấng kế vị Ngài, tức là Đức Biển Đức 16. Vào năm 2008, khi Đức Biển Đức 16 đưa ra sáng kiến về một năm đặc biệt kính thánh Phaolô, các cộng đồng và giáo phận ở Trung Quốc đã phát động một loạt sáng kiến đầy ấn tượng, kính vị tông đồ dân ngoại. Và cần nhìn nhận rằng đề nghị của Đức Giáo Hoàng không được đón nhận với sự nhiệt tình giống như ở những nơi khác trên thế giới. Các khóa học về thần học truyền giáo và các hội nghị về ơn gọi truyền giáo liên quan đến tất cả những người đã được rửa tội đã được tổ chức. Cũng cùng sự quan tâm phấn khởi để kính múc thiện ích từ những gợi ý trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng được thể hiện ở Trung Quốc khi Đức Biển Đức 16 cử hành 5 linh mục. Ví dụ tại giáo phận Kim Trung vào cuối tháng 6 năm 2009, thư của Đức Thánh Cha gửi cho các linh mục đã được trình bày và nghiên cứu, trong khi Đức Giám mục Gioan Bautista Vương Tấn đã tặng cho mỗi linh mục một cuốn sách bằng tiếng Hoa, các tác phẩm của Thánh Gioan Maria Vianney. Điều tương tự cũng xảy ra khi Đức Biển Đức 16 công bố năm đức tin. Tông thư Porta Fidei, cánh cửa đức tin, mà qua đó Đức Biển Đức 16 công bố năm đặc biệt mới này đã được đọc lại và khám phá trong một số ngày học tập được tổ chức tại các giáo phận, ví dụ như tại Nam Sương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, trong khi tại các giáo phận như Phượng Tường, các khóa học chuẩn bị được tổ chức cho các giáo lý viên, những người được gọi để loan báo tin mừng với sự dấn thân đặc biệt trong năm đức tin. Tại giáo phận Liêu Ninh, trong thư mục vụ về năm đức tin, Đức Giám mục của giáo phận đã khuyến khích các tín hữu đọc, suy niệm và đào sâu kinh Tinh Kính. Ngay cả với Đức Thánh Cha Francisco, người Công giáo Trung Quốc thể hiện cách đơn giản mong muốn bước đi trong đức tin bằng cách tuân theo sự giúp đỡ và hỗ trợ đến từ giáo huấn của Đức Thánh Cha. Điều này đã được thấy rõ trong nhiều dịp, ví dụ như trong năm thánh lòng thương xót, nhiều người đã đi qua cửa thánh của các thánh đường. Và nhiều giám mục đã công bố các thư mục vụ để nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco về lòng thương xót. Tôi muốn kể thêm một ví dụ mới đây, vào đầu tháng 5, tại giáo phận Hạ Môn đã bắt đầu một năm đặc biệt dành riêng cho việc dạy giáo lý và các giáo lý viên. Và tất cả những ai tham dự thánh lễ đầu năm đặc biệt này đều được tặng một cuốn giáo lý hội thánh công giáo bằng tiếng Hoa. Tất cả những điều này là một dấu hiệu cho thấy ngay cả những tình huống khó khăn và đau đớn cũng đã củng cố tình cảm của người Công giáo Trung Quốc đối với người kế vị Thánh Phêrô. Điều này cũng được thấy trong những tháng đầu tiên của đại dịch, khi tiếng nói và khuôn mặt của Đức Thánh Cha Francisco bước vào nhà của nhiều người Công giáo Trung Quốc mỗi ngày. Các nghi thức phụng vụ và giờ cầu nguyện được Đức Giám mục Roma cử hành được truyền chiếu trực tiếp mỗi ngày trong thời gian thử thách đó, khi các thành phố bị phong tỏa và dân chúa không thể đi lễ. Các nhóm thanh niên Công giáo Trung Quốc với kiến thức công nghệ đã tìm cách đưa những hình ảnh về các thánh lễ của Đức Giáo Hoàng đến tận các ngôi nhà với việc phiên dịch đồng thời các bài giảng của Ngài sang tiếng Trung Quốc.
Tập sách được xuất bản là một món quà và món quà này cũng sẽ có thể xác nhận và củng cố tình cảm đặc biệt gắn kết Đức Thánh Cha Francisco với người Công giáo Trung Quốc và với tất cả người dân Trung Quốc. Tình cảm này đã được chính Đức Thánh Cha nhắc lại nhiều lần, ví dụ như trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi người Công giáo Trung Quốc và Giáo hội Hoàng Vũ vào ngày 26 tháng 9 năm 2018. trong sứ điệp đó. Ngoài những điều khác, Đức Thánh Cha Francisco cho biết rằng người Công giáo Trung Quốc hiện diện hàng ngày trong những lời cầu nguyện của Ngài, và thay mặt cho toàn thể giáo hội Công giáo, Ngài bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ về món quà lòng trung thành của anh chị em, của sự kiên định trong thử thách, của niềm tín thác sâu xa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi một số biến cố tỏ ra đặc biệt bất lợi và khó khăn. Trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn đức tin của người Công giáo Trung Quốc được đánh dấu bằng kinh nghiệm tử đạo, đồng thời nhắc lại rằng đức tin là kho báu của giáo hội tại Trung Quốc và của tất cả dân Chúa lữ hành trên trái đất. Và đối với chính quyền Trung Quốc, ở tất cả các cấp, Đức Thánh Cha lặp lại rằng giáo hội ở Trung Quốc không xa lạ với lịch sử Trung Quốc, cũng không đòi hỏi bất kỳ đặc ân nào.
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco và hành trình của Công giáo Trung Quốc. Có một yếu tố khác làm cho cuốn sách của tập San Civita Cattolica đáng được quan tâm đối với người Công giáo Trung Quốc cũng như đối với nhiều đồng bào của họ không phải là Kitô hữu. Với giáo huấn của mình, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra những nguồn mạch và kho tàng đức tin, đưa ra những gợi ý mục vụ và thiêng liêng, đồng thời đưa ra những lời khôn ngoan ngay cả khi đối mặt với những vấn đề thử thách và đau khổ ảnh hưởng đến toàn thể gia đình nhân loại. Tất cả những điều này tạo ra tiếng vang lớn với tình trạng hiện tại của người Công giáo Trung Quốc. Và nhiều vấn đề được Đức Thánh Cha Francisco giải quyết trong giáo huấn xã hội của Ngài cũng ảnh hưởng đến cuộc sống cụ thể của đồng bào của họ, những người chia sẻ với họ những kỳ vọng và mối quan tâm của xã hội Trung Quốc. Đức Hồng Y nói thêm, có thể tham khảo các tài liệu riêng lẻ để tham khảo một chút về điều này. Chúng ta đã thấy các giáo phận Trung Quốc đã nhiệt tình tham gia sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 để công bố năm đức tin như thế nào. Thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, là kết quả của năm đó cũng được đánh dấu bằng việc Đức Giáo Hoàng Biển Đức từ nhiệm. Đây là một tài liệu được người Công giáo Trung Quốc yêu quý, cũng bởi vì ngay trong quá trình chuẩn bị, nó đã kết hợp con người của hai vị giáo hoàng, Biển Đức và Francisco. Như quý vị còn nhớ, Đức Biển Đức gần như đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của thông điệp về đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã đảm nhận và hoàn thành công việc đó. Trong tình huynh đệ của Chúa Kitô, cũng trong cuộc hành trình đặc biệt này của Ngài, tài liệu đó nhắc lại một cách đặc biệt rằng nhiệm vụ của người kế vị Thánh Phêrô, của mỗi người và tất cả những người kế vị Thánh Phêrô là củng cố đức tin cho anh, chị em của mình. Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, là tông huấn hoạch định chương trình của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có những đoạn dường như được viết riêng để soi sáng và an ủi con đường của người Công giáo Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây, ngay cả trong những chặng khó khăn và đau đớn nhất. Chúng ta hãy chỉ nghĩ đến bốn nguyên tắc nổi tiếng cho đời sống xã hội được đề xuất lại trong tông huấn: thời gian ưu việt hơn không gian, hiệp nhất vượt qua xung đột, thực tế quan trọng hơn ý tưởng, toàn thể tốt hơn từng bộ phận. Tôi chỉ thêm một đoạn ngắn lấy từ đoạn 44. Một bước nhỏ giữa những giới hạn của con người đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đời sống mà bề ngoài có vẻ mực thước nhưng suốt ngày không phải đương đầu với những khó khăn nào đáng kể. Trong đoạn đó, Đức Thánh Cha Francisco nói về lòng thương xót và hướng dẫn công việc của các linh mục khi họ ban bí tích giải tội. Nhưng đây là những từ có thể gợi ý cách mà tất cả chúng ta nên nhìn vào hành trình của anh chị em Trung Quốc của chúng ta.
Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, về tình yêu thương trong gia đình có thể được đọc và đón nhận với sự quan tâm đặc biệt ở Trung Quốc, nơi mà ngày nay, ngay cả một số thực hành đạo đức, nhân đức, bắt nguồn từ truyền thống Trung Quốc như lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và kính trọng người già, bị rơi vào khủng hoảng. Bởi sự tan rã theo sau các mô hình phát triển hoàn toàn bị chi phối bởi cuộc chạy đua kiếm tiền và bởi các lợi ích kinh tế. Ngay cả việc từ bỏ chính sách một con theo một nghĩa nào đó là một dấu hiệu báo động ở Trung Quốc về sự mất cân bằng xã hội liên quan đến các vấn đề của cuộc sống gia đình và các chính sách về gia đình. Gaudete et exultate, hãy vui mừng và hân hoan, tông huấn về lời kêu gọi nên thánh trong thế giới đương đại đã có tiếng vang sâu xa trong đời sống của nhiều người Công giáo Trung Quốc. Tại Trung Quốc, trong những thập niên gần đây, kho tàng đức tin Công giáo đã được lưu giữ và truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này trước hết đã xảy ra qua rất nhiều nhân chứng thầm lặng và những người tuyên xưng đức tin, những người đã làm chứng và đang làm chứng cho đức tin của mình, không phải bằng những lời loan báo hay những sự kiện trọng đại, nhưng bằng sự đơn sơ, nhờ sức mạnh của các bí tích giữa những vấn đề của cuộc sống thường ngày, bắt đầu ngay từ đời sống gia đình. Laudato Si và Querida Amazonia, Amazon yêu dấu đề cập đến các vấn đề và mối nguy hiểm liên quan đến vấn đề môi trường, một vấn đề cũng là tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc. Sự phát triển kinh tế vượt bậc trong những thập kỷ gần đây ở Trung Quốc cũng dẫn đến các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng ở nhiều khu vực. Và hiện nay, người dân càng ngày càng nhạy cảm hơn với các vấn đề sinh thái và những mối nguy hiểm đối với sức khỏe của mọi người. Đây là những mối nguy hiểm liên quan đến ô nhiễm môi trường, lây nhiễm và thực phẩm nhiễm độc.
Thông điệp Fratelli Tutti kêu gọi nhìn nhận rằng tất cả mọi người là anh chị em vì họ là con của cùng một cha. Thông điệp này cũng được gợi hứng bởi Thánh Francisco, khẳng định thực tế này trong thế giới của chúng ta, thế giới bị tổn thương bởi điều mà Đức Giáo Hoàng không còn gọi là cuộc chiến từng mảnh, bởi vì rõ ràng đó là một cuộc chiến toàn cầu. Thông điệp này được đưa ra sau nhiều năm chiến tranh văn hóa và chiến tranh vũ trang, và sau rất nhiều vụ thảm sát được thực hiện dưới danh nghĩa các ý thức hệ và ngôn từ tôn giáo. Thông điệp Fratelli Tutti cũng được ban hành sau đại dịch, và đại dịch cũng đã một lần nữa và mãi mãi cho thấy rằng không ai có thể tự cứu một mình, như Đức Thánh Cha Francisco viết. Thông điệp Fratelli Tutti nói rằng chính việc thừa nhận tình huynh đệ của tất cả mọi người không phải là một thuyết lý tưởng ngây ngô. Việc công nhận nhau như anh em là giải pháp thực tế duy nhất cho sự đối đầu, cho nền văn hóa lãng phí, bài ngoại, cho các kế hoạch thống trị tâm trí thông qua mạng xã hội. Chỉ khi công nhận nhau là anh chị em thì mới có khả năng thực tế duy nhất ngăn toàn bộ các dân tộc khỏi bị hỗn loạn và bị tiêu diệt bởi các chương trình được đưa ra để tăng tốc ngày tận thế. Thông điệp Fratelli Tutti cũng chỉ ra khả năng phát triển các mối quan hệ giữa các quốc gia và các dân tộc không chỉ dựa trên các cuộc đụng độ và thử sức để áp đặt sự thống trị của một người. Và điều này chắc chắn cũng có thể nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Trong một thời gian, nhiều nhà phân tích địa chính trị đã lặp đi lặp lại rằng chiến tranh đang được chuẩn bị giữa phương Tây và Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết số phận của thế giới sẽ ra sao nếu các nhà phân tích không nhầm.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chúng ta đức tin của bà Moruja Moragas.
Bà Moruja Moragas bị chồng bỏ rơi, có ba người con, bị ung thư, nhưng giữa khó khăn, bà luôn cày trông nơi Chúa. Bà được xem là một mẫu gương về lòng chung thủy trong hôn nhân và về sự phục vụ người khác. Bà Moruja Moragas đã qua đời vào ngày 28 tháng 4 năm 2013 ở tuổi 60. Cho tới nay đã 10 năm, nhưng hình ảnh và chứng tá sống đức tin trong thử thách của bà vẫn được những người quen biết kể lại. Cuộc sống của bà có một chiều kích tâm linh mạnh mẽ, làm mẫu gương cho người khác đang gặp khó khăn thử thách. Đặc biệt, các phụ nữ được an ủi khi biết đến câu chuyện của bà. Bà Moruja sinh ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha năm 1952, trong một gia đình công giáo sống hòa thuận yêu thương nhau. Moruja có một tuổi thơ và tuổi trẻ đầy đủ tiện nghi. Mùa hè trên bãi biển ở Sitges, trượt tuyết. Không chỉ là một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp và giao tiếp giỏi, Moruja còn là một người đức hạnh, tham gia vào các cử hành phụng vụ và hoạt động của giáo xứ cách nhiệt tình. Sau một thời gian quen biết Trần vào năm 1975, cả hai chính thức kết hôn và lần lượt cho ra đời ba người con. Nhiều người cho rằng đó là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Họ không phải lo lắng nhiều chuyện, từ chuyện tài chính đến những vấn đề cuộc sống. Đối với Moruja, cuộc sống như thế này là mãn nguyện và không đòi hỏi gì thêm. Nhưng đến năm 1997, khi đã kết hôn được 22 năm, ông Trang bắt đầu có biểu hiện lo lắng, bồn chồn. Bà Moruja không biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ rằng có thể do công việc. Nhưng một ngày nọ, vào giờ ăn tối, ông Trang tuyên bố cần không gian riêng xa gia đình. Vài ngày sau, ông chính thức bỏ gia đình ra đi. Đối với bà Maruja, đây là một cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên bà phải đối diện với một vấn đề quá lớn và cố gắng bắt đầu tập sống với sự thiếu vắng của người bạn đời. Cố gắng tập trung lo cho con cái, làm việc thêm và vẫn không hiểu tại sao người bạn đời lại có thể bỏ gia đình ra đi. Chính vì được giáo dục trong gia đình Công giáo, bà đã tìm được sự khích lệ trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Sau đó, qua cuộc gặp gỡ với một linh mục, thành viên của giám hạt tổng dân Obus Dei, cuộc sống của bà bắt đầu được tái sinh. Được giới thiệu với một phụ nữ cũng thuộc Obus Dei, bà Maruja dần dần thay đổi cuộc sống. Từ một người hay phàn nàn về những gì đã xảy ra với mình, bà biết chấp nhận và khám phá đây là con đường riêng của Chúa dành cho mình. Cuộc sống mới của Maruja bắt đầu bằng việc mỗi đêm đều viết thư cho ông Joan và kể cho ông nghe mọi chuyện. Cuộc sống của các con, những suy nghĩ. Bà không bao giờ đi ngủ mà chưa viết thư cho chồng. Có hơn 5.000 lá thư đã được bà viết, với xác tín rằng qua bí tích hôn nhân, bà luôn chung thủy với người phối ngẫu cho đến chết và nói rằng sẵn sàng tha thứ cho ông nếu ông quay trở về. Đối với nhiều người biết bà Maruja, mẫu gương trung thành của bà là rất lớn. Thực tế, từ khi ông Sơn rời xa gia đình, đã có nhiều người muốn đến với bà, nhưng bà không bao giờ thiết lập mối quan hệ mới. Bởi vì bà nói, sự chung thủy trong hôn nhân của bà vẫn tiếp tục như ngày đầu. Với những gì đã trải qua và kinh nghiệm vượt lên nhờ đức tin vào Chúa Kitô, từ đó, bà bắt đầu tìm đồng hành với những phụ nữ có hoàn cảnh giống như bà để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng cuộc sống lại một lần nữa mang đến cho bà một thử thách cuối cùng. Khi 59 tuổi, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và chỉ có thể sống được vài tháng. Bà cho rằng cuộc khủng hoảng thứ hai đó là một tiếng gọi mới từ Chúa. Vào thời điểm đó, bà quyết định viết một cuốn sách kể về cuộc đời của mình, hy vọng sẽ giúp cho người khác rơi vào hoàn cảnh giống như mình có thể vượt qua và sống lạc quan hơn. Trong sách này, bà kể từ khi bắt đầu cầu nguyện với Thánh Teresa, bà đã quyết định phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Giờ đây, được cụ thể hóa bằng căn bệnh và trong tinh thần chuẩn bị đón nhận ngày về với Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.